Vì sao sáng trong đêm lặng lẽ, nhạc buồn xa vắng mênh mông trần thế, ánh mắt sáng ngời lòng trời u tối, không gian xa vời, tìm đến với nhau cho quên hận sâu. Ngày đó lứa đôi vui duyên tình đầu, mộng ước tan rồi để buồn mãi sau, để buồn mãi sau.
Phương Hoa xin kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, giọng hát của nam ca sĩ Quang Tuấn với nhạc phẩm Duyên Thề quý vị vừa mới nghe để mở đầu cho cái buổi hội thoại ngày hôm nay của Đài VOVN với các anh chị em nghệ sĩ từ xa về để sửa soạn cho buổi kỷ niệm 10 năm của Đài VOVN vào ngày Chủ nhật sắp tới 15 tháng 8 tại Cologne Hall, Trường Đại học U of H. Quý vị biết rằng là mấy hôm nay Đài VOVN cũng rất là, phải nói là vui và rất là nhộn nhịp. Nhưng mà từ sáng đến giờ quý vị thấy sao, vắng tiếng của Phương Hoa, vắng tiếng Đăng Khánh, vắng tiếng của rất là nhiều người trên đài. Thì thưa quý vị, chúng tôi đã phải đi từ rất là sớm ngày hôm nay và rất là nhiều chuyến để đón các anh chị em nghệ sĩ về đây. Và thưa quý vị, trong phòng viên của chúng tôi hiện thời bây giờ có nhà thơ Du Tử Lê, có nam ca sĩ Vũ Khanh, có nhạc trưởng Thomas Ngô, nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng và nhạc sĩ Thanh Trang đang ngồi trong phòng viên. Và không những thế, ở phía ngoài phòng khách thì các chị cũng đông lắm. Và khách, ví dụ như có cả bác sĩ Tuệ, rồi có rất là nhiều những bạn bè của các anh chị cũng đã tới ở ngoài sân rồi. Cho nên là phải nói chúng tôi ngồi đây mà chúng tôi nôn nóng lắm, bởi vì rằng là chỉ mong sao cho nó chóng đến cái ngày Chủ nhật để mà gặp gỡ quý vị. Thì thưa quý vị, nhạc phẩm Duyên Thề vừa rồi của nhạc sĩ Thanh Trang, quý vị biết là một trong những nhạc phẩm mà gần đây quý vị yêu cầu rất là nhiều, nhất là với tiếng hát của Quang Tuấn nữa. Thì không biết rằng là xin mời các anh lên tiếng một tí cho quý vị thính giả ngoài nghe tiếng của các anh để biết rằng là Phương Hoa đang ngồi trong phòng. Và hôm nay Phương Hoa là một mình là nữ nhé, còn xung quanh toàn là nam hết, các nữ ca sĩ chưa có ai đến hết á. Thành ra trông các anh thì Phương Hoa hôm nay nói dở hẳn đi. Anh Lê nghĩ sao? Mời anh Lê lên tiếng trước đi.
Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, Du Tử Lê và Hồ Quấn Cao xin trân trọng kính chào quý vị và các bạn. Chúng tôi thấy là cô Phương Hoa, cô hơi thu mình lại một tí thì cô có vẻ lại dịu dàng hơn mà xinh đẹp hơn. Chắc là tại vì ngồi cạnh tác giả Duyên Thề. Xin anh Thanh Trang lên tiếng.
Kính chào quý thính giả, hôm nay đã lâu lắm rồi tôi mới được có dịp trở lại Texas. Không khí rất là đẹp mà thời tiết rất là nhu mì dễ thương. Người ta bảo là do cơn bão nhưng tôi không nghĩ như vậy. Tôi người phương xa tới thấy nó vẫn là dễ thương và khí hậu rất là ấm áp. Không phải là có, không biết có phải là tại tôi ngồi bên cạnh Phương Hoa mà xưa giờ cái đài này tôi mới chỉ nghe qua internet thôi, cái đó thú thực, bởi bên Cali cũng khó bắt được lắm. Nhưng hôm nay lại được ngồi đây cùng với các bạn đồng nghiệp, là một hai những bạn trong giới văn nghệ sĩ được ngồi ngay bên cạnh tôi là Phương Hoa đây, là một cái điều cảm kích rất lớn. Xin kính chào toàn thể quý thính giả của VOVN Houston, Texas.
Vâng, thì xin anh Nguyễn Xuân Hoàng, nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng, người mà Phương Hoa nói rằng là các độc giả rất là yêu nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng, và nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng về Houston cũng không phải là ít lần, nhưng mà lần nào cũng được mọi người tiếp đón rất là nồng hậu. Thì quý vị biết rằng nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng là người đã giúp Phương Hoa rất là nhiều trong những cái chương trình câu chuyện đầu tuần từ cái ngày mà Đài VOVN mới thành lập đến bây giờ. Thì mời anh Hoàng lên tiếng, hay là anh Hoàng còn mắc cỡ?
Vâng,
thì để Phương Hoa gọi ngay Vi vào chứ không nói năng gì hết.
Xin cảm ơn Phương Hoa và xin kính chào quý thính giả của đài. Thú thật nói về âm nhạc thì tôi là người ngoại đạo, tôi là cái người cấm của lỗ tai, không có được gọi là hiểu biết về âm nhạc, cho nên tôi chỉ thích thôi chứ còn phân tích thì không có được. Mà cái chuyến đi này á, kỷ niệm 10 năm của VOVN á, là nói thật là tôi rất cảm ơn Phương Hoa và đài VOVN, bởi vì đây là một cái dịp rất là may mắn cho tôi, là vì tôi được gặp lại một người bạn mà rất là khó gặp là ông Thanh Trang.
Và hai người cùng ở Cali với quý vị nhé.
Tôi lên với tôi thì đương nhiên là phải gặp rồi, nhưng mà không gặp chỗ này gặp chỗ khác thôi. Còn cái người trẻ tuổi tài cao là Thomas Ngô ở đây nữa, là cái người mà dính với tôi tới 30 năm lận mà tôi không nói hết được. Và sau cùng Vũ Khanh thì tiếng hát rất là, tôi rất là yêu mến. Vũ Khanh là tôi thích lắm.
Vâng, thôi bây giờ hãy để dành một chút xíu cho nhạc trưởng Thomas Ngô đi, vì nếu không là nhạc trưởng không còn có giờ để mà nói ở trên làn sóng nữa, bởi vì sẽ bị người ta bắt cóc đi để giật nhạc đó, để điều khiển dàn nhạc. Thành ra, thưa quý vị, nhạc trưởng Thomas Ngô, một người Phương Hoa cũng mới gặp đâu đây thôi, nhưng mà Phương Hoa chỉ nghe tiếng cười đã đem lại niềm vui cho mọi người rồi. Huống chi là thứ bảy chủ nhật này, chủ nhật sắp tới đây, quý vị sẽ xem nhạc trưởng điều khiển cái dàn nhạc của nhạc trưởng ra thế nào. Mời Thomas Ngô.
Thomas Ngô xin gửi lời chào thân ái tới khán thính giả của đài VOVN ở Houston, Texas. Và một lần nữa quay trở lại thành phố này, đây là lần thứ hai mà cũng là một dịp được đến thành phố rất là thơ mộng và đồng thời rất là có nhiều cây xanh. Và Thomas Ngô hy vọng là cái buổi trình diễn này rất được là thành công, bởi vì coi như là có 4 tác giả lớn của Việt Nam đã ở trong này rồi, và đồng thời chương trình được chọn lọc rất là nhiều bài xuất sắc của tác giả như Ngô Thị Miên, Từ Công Phụng, rồi nhạc sĩ Thanh Trang, rồi nhạc sĩ Đăng Khánh. Và chúng ta sẽ được nghe lại những tác phẩm đó với một lối hòa âm hoàn toàn mới lạ và rất là hay. Rất mong ra các quý khán giả hãy đến support cho chương trình này.
Cảm ơn Thomas Ngô, và một người mà giọng hát đã làm say đắm không biết là bao nhiêu tâm hồn, thì thôi xin mời lên tiếng đi, khỏi phải giới thiệu tên nhé.
Vâng, chào chị Phương Hoa. Vũ Khanh cũng thân ái kính chào tất cả các khán giả của đài VOVN. Thưa quý vị, cái không khí của thành phố Houston chắc là bây giờ bắt đầu nở rộ, chuẩn bị đón chào một cái buổi ca nhạc hết sức là đầy nghệ thuật. Thưa quý vị, là trong cái cảm giác của Vũ Khanh trên ở ngoài phi trường về, anh Đăng Khánh trở về, thì có hình như có một cái cảm giác một ngày đại hội lớn, cũng như là cái buổi họp của Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa vậy.
Không, đảng chúng tôi là bây giờ thích khác thì Đảng Cộng Hòa nha anh Khánh nhé.
Rất là phấn khởi. Thưa quý vị, ngoài cái vấn đề anh Đăng Khánh đã quy tụ lại 4 nhạc sĩ nổi tiếng của nền âm nhạc Việt Nam, và chúng tôi còn thấy có cái sự kỳ này anh Đăng Khánh quy tụ được rất đông anh em thân hữu, một số báo chí, nhà thơ và nhà văn khắp mọi nơi đổ về. Đây là một cái điều mà phấn khởi cho người nghệ sĩ bước lên sân khấu trình diễn, và hy vọng là cái chương trình văn nghệ của ngày chủ nhật này sẽ là một cái buổi văn nghệ đầy ý nghĩa và một cái kỷ niệm rất êm đềm của những người Houston và mọi nơi trên nước Mỹ này.
Vâng, cảm ơn anh Vũ Khanh rất là nhiều. Thật sự ra thì Phương Hoa bước vào cái gọi là cái làng truyền thông này một cách rất là tình cờ, và phải nhận rằng là qua 10 năm vừa rồi đến bây giờ thì không biết đâu là hội thì Phương Hoa không biết, nhưng mà quả thật trong lòng Phương Hoa thì mở hội, bởi vì con đường mình đi thì thật sự ra là mình nghĩ là không bao giờ đến ấy, vậy mà cũng đã bước được một cái bước khá dài, thì nó đánh dấu một cái quãng đời thật là đặc biệt của Phương Hoa trong cuộc đời. Thì trong cuộc đời Phương Hoa có nhiều giai đoạn, nhưng mà có lẽ đây là cái giai đoạn mà Phương Hoa nghĩ rằng là nó đặc biệt, mình không biết là đáng nhớ, đáng ghi hay đáng tốt gì không, nhưng mà thật là đặc biệt, bởi vì mình không định và trời định thì mình sẽ làm được thôi. Bây giờ để trở lại với chương trình nhạc 10 năm, kỷ niệm 10 năm này, thì không biết là nhạc trưởng Thomas Ngô nghĩ rằng thì là trong cái buổi sắp tới, nếu mà so với những cái lần Thomas Ngô đi trình diễn ở các nơi, thì cái đánh giá của Thomas Ngô trong cái chương trình này nó như thế nào?
Thì Thomas Ngô nghĩ rằng là đây là một chương trình rất là nghệ thuật và rất là hoành tráng, bởi vì xưa nay mà ở Houston, theo như lời anh Đăng Khánh nói, để làm một cái chương trình mà semi classic gồm 2 dàn nhạc mà còn 3 lại 1 là vô cùng là khó khăn, mà có lẽ rất là khó thực hiện, bởi vì nó rất là vô cùng tốn kém, và đồng thời nó có cái sự rất là phức tạp về vấn đề ba lăng âm thanh ở trong khi mà trình diễn. Nhưng mà đây là một sự làm việc rất là táo bạo của đài VOVN, là dám mạnh dạn tổ chức một cái chương trình lớn như thế này, với một cái dàn nhạc là 15-16 nhạc sĩ mà hòa âm rất là công phu, mà mời cả các nhạc sĩ bên ngoại quốc cùng tham gia với lại các nhạc sĩ Việt Nam, cộng với cái dàn ca sĩ rất là hùng mạnh như vậy, thì phải nói đây là một sức làm mà phải nói là so với những chương trình ở các tiểu bang khác thì đây là một chương trình vô cùng lớn và rất là hoành tráng, giống như anh Du Tử Lê có nói hồi trưa khi mà ngồi ăn cơm trưa với nhau, thì nói là chương trình lớn lắm em ạ, em dám làm thế nào để mà cho nó thật là thành công, thì cái đó anh mới hài lòng.
Vâng, bây giờ để cũng là tại vì Thomas Ngô không biết là còn được ngồi ở trong cái phòng này bao lâu, cho đến khi có người bốc đi để mà bắt đầu điều khiển cái phần tập dượt cho ban nhạc ra, cho nên là Vương Hoa phải hỏi Thomas Ngô nhiều nhất. Thì với một cái chương trình mà nó có kết hợp hai phần, một phần nhạc semi classic classic và một phần nhạc gọi là nhạc điện, thì cái sự điều khiển hai cái dàn nhạc đó với Thomas Ngô thấy có cái gì khó khăn, có cái gì trục trặc, hay là có ngại ngùng, hay là thấy Phương Hoa thì thấy là khó lắm rồi đó, nhưng mà giờ nhạc trưởng cho biết sao đây?
Thực ra thì cái kiểu phong cách của cái dàn nhạc mà ngày chủ nhật này mà khán thính giả sẽ được xem thì đó là phong cách của dàn nhạc Paul Moya ở bên Pháp ấy, thì cũng đã lâu rồi, người ta có thế 20-30 năm nay rồi, nhưng mà cộng đồng Việt Nam mình thì cũng ít khi mà dám thực hiện lắm, bởi vì nó rất là phức tạp khi mà phải sử dụng một cái lối hòa âm rất là công phu, phải viết bài rất là kỹ lưỡng và từng tí một, chứ không giống như là ban nhạc điện thì người ta chỉ ghi mấy cái accord xong rồi thống nhất accord đồng thời ta đệm cho ca sĩ, còn đằng này thì coi như vừa có dàn nhạc dây, có violin, có kèn flut, có kèn clarinet, có kèn, có đàn contrabass, rồi có cello, rồi đồng thời coi như là bên nhạc điện thì lại có guitar, có bass, rồi có organ, tất cả các nhạc cụ phải combine lại như thế nào, bởi vì giữa nhạc cụ điện tử và đồng thời nhạc acoustic thì hai cái nó khác nhau, do đó là phải biết ngay bản thân trong khi làm hòa âm phối khí đã phải cân bằng về âm thanh rồi, chứ không phải chờ cho đến là sử dụng cái bàn mixer để mà cân bằng âm lượng nữa, do đó nó là một sự rất là nghệ thuật và rất là khó khăn khi mà trình tấu nữa, mà phải nói là rất là công phu, mà đòi hỏi anh chị em nhạc sĩ phải giỏi, đồng thời ca sĩ cũng phải rất là giỏi, mà phải cái dòng nhạc, nhất là dòng nhạc của các nhạc sĩ nữa, mà viết thế nào để mà tôn được cái bài hát, mà đồng thời bây giờ là thế kỷ 21 mà có những tác phẩm ra đời phải vào những đầu của thập niên 60 giống như bài của anh Thanh Trang, thế phải viết mới thế nào để mà cho nó phù hợp với cái lỗ tai của thính giả ngày hôm nay, do đó cũng đó là một nghệ thuật nữa, do đó phải nói là thực hiện được chương trình như này phải nói là rất là công phu, mà phải nói là ban tổ chức như đài VOVN phải nói là rất yêu nghệ thuật thì mới làm được những việc như vậy.
Vâng, cảm ơn Thomas Ngô, thì quả thật là cái yêu nghệ thuật thì anh Đăng Khánh rất là yêu nghệ thuật, và anh Đăng Khánh cũng có cái máu liều trong đó nữa, cũng thích thử những cái như thế này. Thì bây giờ để nói về cái phần phải nhận là hồi nãy Thomas nói có hai phần là tất cả hai bên nhạc sĩ về phần nhạc cổ điển với nhạc điện đó, là toàn là phải là những người thật là giỏi thì nó mới có thể hòa hợp được với nhau. Thì nói để nhạc trưởng yên tâm là tất cả những nhạc sĩ mà trong chơi trong cái Houston Ballet đó thì không có phải có gì lo lắng, và ban nhạc điện và ban nhạc The Beat là một trong những ban nhạc nổi tiếng không phải chỉ Houston mà ở nhiều nơi nữa, ở Outstate nữa, cho nên là nhạc trưởng cứ an tâm nhé. Nhưng bây giờ để hỏi thăm về cái phần và viết hòa âm, tại vì Thomas Ngô có nói rằng là cái ngay từ trong cái lúc viết hòa âm là mình đã phải cân bằng cái âm thanh để cho hai cái dòng nhạc mà nó có cái hai cái âm vực nó khác nhau như vậy đó, để cho nó hợp, thì bao nhiêu lâu Thomas sửa soạn cho cái nguyên phần viết hòa âm cho cái chương trình này?
Dạ, cũng phải mất ra tới gần 2-3 tháng để chuẩn bị cho một chương trình như vậy, bởi vì viết một cái conducting score giống như chị biết anh Vĩnh Lạc anh ấy làm là chị thấy rồi, nhưng mà viết một conducting score không đã mất rất nhiều thời giờ, xong sau đó lại phải là phiên bản ra mà coi như là chép lại từng cái partition, từng phân phổ một, mà coi như là nốt thì giống như là chị Khánh Ly từng nói là chị nhìn em viết bài này giống như là rắc mè ấy chị, nhưng nó nhiều nốt kinh hoàng lắm, nó không phải là giống như một cái nốt của bên nhạc trẻ là ghi có mấy co xong
mấy
thế
co
mà
thôi.
Vâng, còn đằng này là chấm từng nốt một như nốt ruồi ấy chị, trong bản nhạc thâm ra là nó vô cùng là công phu, vô cùng phức tạp. Và nãy có đưa cho anh Vũ Khanh xem cái tổng phổ của Vĩnh Lạc viết, anh Khanh bảo nó làm như vậy là quá ư là khoa học, quá ư rằng là anh nhìn thấy cái này là quá ư là công phu, phải không em?
Vâng, thì thưa quý vị, nếu mà anh Thomas nói như vậy thì phải biết rằng là hai người là Vĩnh Lạc với lại Thomas đã bỏ ra 3 tháng vừa rồi chỉ để lo cái phần soạn hòa âm cho 20 bản nhạc mà quý vị đã nghe trong kỳ tới thôi. Thành ra một bản nhạc đến tai của quý vị là công của bao nhiêu người. Thứ nhất là những người như là Thomas với lại Vĩnh Lạc đã phải viết hòa âm, rồi lại từng những các nhạc sĩ để mà chơi từng phần của quý vị nữa, xong đâu đó rồi lại một ca sĩ nữa. Thành ra phải nhận rằng là đây là một chương trình phải nói là đầy nghệ thuật, và nó có một cái quý vị đi nghe thì đôi lúc có thể quý vị thích, nhưng mà cũng có thể quý vị chưa chắc đã thích. Thế nhưng mà quả thật đây là một cái sự phối hợp rất là như là cũng hơi táo bạo đối với người Việt Nam mình, bởi vì cái sự tốn kém cho một cái chương trình nó là một chuyện riêng, nhưng mà làm sao để cho nó có thể thực hiện được cái đó mới là khó. Thì Phương Hoa thì là ở trong ban tổ chức, nhưng mà Phương Hoa nghĩ rằng là với các người tài năng như Thomas Vĩnh Lạc cộng với các ca sĩ nghĩa là hạng nhất ở hải ngoại thì Phương Hoa không có một cái điều gì phải lo lắng cho cái phần đó nữa. Cho đến hôm nay thì ngồi đây thì Thomas đã yên tâm một phần nào chưa?
Em rất là yên tâm trước khi mà trình diễn, bởi vì nghe nói là anh em nhạc sĩ thì vô cùng là tài năng, mà sân khấu thì rất là đẹp, mà dàn âm thanh thì đã nói chuyện với anh Đăng Khánh cách đây mấy ngày thì anh nói là em yên tâm, có tất cả là 3 sao engineer ngồi dưới để mà check in toàn bộ system trước khi trình diễn.
Vâng, thì thưa quý vị thì nói không có bằng đến quý vị đến tận nơi để nghe, để quý vị biết rằng là cái sự sửa soạn của chúng tôi và công khó nó như thế nào, thì mong là quý vị sẽ hài lòng. Chúng tôi biết là lo đến tối đa, phải không ạ? Thôi bây giờ thì đã để cho nhạc trưởng ngồi nghiêng tí, tôi nhìn ra ngoài chưa thấy ai đến đón cả, thành ra tạm người tí để chúng tôi quay sang một người khác. Thì thứ nhất là anh Vũ Khanh, anh đã là ca sĩ mà phải nói rằng anh chiến trận của anh đã là khủng khiếp rồi. Anh đi không vào ra không biết bao nhiêu lần những trận kinh khủng. Khi ra cái cảm giác của anh khi mà nhận lời hát cho chương trình kỷ niệm 10 năm của đài VOVN thế nào anh?
Hồi hộp lắm.
Hồi hộp lắm. Có lẽ hồi hộp là tại vì là diễn tại Houston, có phải vậy không?
Không, hồi hộp là bởi vì thứ nhất là tôi nhìn tầm vóc của ban nhạc, cũng như là Thomas Ngô đã đưa cho tôi một số những cái hòa âm, thì thực sự ra mình nhìn thấy rằng là những người họ bỏ sức ra viết những hòa âm phải nói rằng hết sức là công phu. Nguyên một bản nhạc không, mười mấy tờ giấy đầy ngập những nốt nhạc, và cái sự hồi hộp đây là được hát với một dàn nhạc lớn và những người nhạc sĩ bằng xương bằng thịt ngồi dưới, và mình hát với chính những tác phẩm của họ, đó là đều rất là phấn khởi. Và trong cái phấn khởi đó vẫn có những cái hơi nervous một chút, là vì tác giả họ ngồi đó, họ sẽ kiểm soát từng lời, từng nốt nhạc.
Không phải như vậy Hoàng Anh Trang, không phải như vậy.
Chúng tôi cứ cảm tưởng như là bị theo dõi tối đa.
Anh Vũ Khanh phải bỏ cái tư tưởng như vậy. Anh nói sao đi, anh nói đi.
Tác giả người ta ngồi ta thưởng thức. Tôi xin thêm ký thế này, sáng nay hai anh em tôi Vũ Khanh ngồi nói chuyện cái phi trường John Wayne mà. Trước khi trên tầng tới đây tôi có một cái nhận xét về cái buổi tổ chức này. Những cái điều cần đáng nói thì trong cả suốt mấy tháng qua thì tôi có nghe Phương Hoa cũng như các người khác ở trong đài, tôi có nghe Vĩnh Lạc cũng giới thiệu về chương trình này. Nhưng mà tôi xin đề cập đến cái cạnh nhân này là cái ý nghĩa của cái việc tổ chức mà kỳ này của chúng ta đó, nó có ý nghĩa đẹp ở cái chỗ này. Sáng nay tôi ngồi nói chuyện với Vũ Khanh, hai anh em bàn nhau về cái tương quan giữa cái chuyện mà cái quả trứng của con gà. Đang nói chuyện mà quả trứng với con gà, cái nào có trước cái nào có sau. Thế mấy bạn nói giữa cái người mà viết một tác phẩm, thế một người ta trình bày một tác phẩm ta hát, thế cái khâu nào là có quan trọng. Tôi thì tôi cho rằng một cái người mà một tác giả mà sáng tác đó mà không có người mà người ta trình diễn, không có người người ta hát đó, thì là nó nghiêm trọng hơn là khi có người hát mà không có tác giả. Bởi vì không có tác giả này có tác giả kia, mà một tác giả sáng tác ra mà không có cái người người ta hát cho nó vững vàng, mà cái số đó, con số đó không có nhiều, rốt cuộc là cái tác phẩm của mình không đến tay quần chúng, không đến tay của người thính giả. Trong cái vụ mà chúng ta tổ chức kỳ này đó, có bao nhiêu thành phần, có nhiều lắm thưa quý vị. Tôi ban đầu tôi hình dung là cái thính phòng nó cũng chỉ chứa được chừng 500-600 người, nhưng khi nghe ra nó trên cả ngàn người. Đó là một vấn đề. Mà tôi biết là trong cái số thính khán thính giả tới dự đây á, là phần lớn hay là ít nhất là không phải là một cái số nhỏ là khán thính giả của đài VOVN. Thế rồi không có, tất nhiên là có những bài hát sẽ được trình bày rồi, nhưng mà không có những ca sĩ thuộc một loại thượng thặng người ta trình bày thì cái bản nhạc nó không có được nâng cao là một chuyện. Không có một dàn nhạc, không có những người nhạc sĩ để người ta chơi trong cái dàn nhạc đó cho cái nó nâng cấp cái bài hát nó lên, thì rốt cuộc cái bài hát nó cũng không đạt được cái mức độ của nó. Thế nói gì đi, nói đi, nói đi, nói lại mà cái bài hát có hát hay đến mấy, tác giả có viết như thế nào đi nữa, phối khí phối âm có đến cỡ nào đi nữa, không có người người ta nghe thì là cái mục đích ban đầu của tác phẩm nó cũng không đạt được. Thế đây đây là cả một cuộc hội họp, trong đó cần ai, cần tất cả những người tham gia, không có người nghe thì cái này nó không có thành công, không có cái sự đóng góp của khán thính giả thì cái đó nó không đến đâu cả. Là bởi vì cái mục đích của một người sáng tác là gì, người làm thơ, người làm nhạc, người viết văn chỉ mong cho có người ta biết đến tác phẩm mình mà đọc ta thưởng thức. Mà bây giờ không có khán thính giả thì cái điều đó là không đạt được. Cho nên khán thính giả đi thì đấy là cái sự, không phải là ý tôi là không phải là chỉ là họp mặt của những ai, những ca sĩ, những nhạc sĩ, những người làm văn làm thơ với nhau, mà có cái sự đóng góp, có cái sự họp mặt, có cái sự hiện diện của quý vị, thì đấy mới là ý nghĩa của cả cái chuyện này chứ còn không thể.
Anh Thanh Trang nói rất là đúng, nhạc sĩ viết mà hay, mà nếu mà ca sĩ không có ca sĩ chuyển hộ thì làm sao mà cái bản nhạc đó mọi người biết đến được. Rồi không những thế, ca sĩ hát hay mà quý vị thính giả không đến nghe thì làm sao mà biết là cái đó ra hay được. Cho nên đúng, một cái buổi này đây nó là một cái sự gọi là đóng góp của tất cả rất là nhiều người, từ những người viết nhạc, từ ca sĩ, từ thính giả đến nghe chương trình, từ người tổ chức và từ tất cả mọi người. Thì chúng ta cũng rất là vui là trong thành phố Houston này đã, là cái gọi là tinh thần văn nghệ nó rất là cao, anh Thanh Trang. Thành ra anh đến đây anh sẽ thấy vui là như vậy. Bây giờ thì xin để quay lại một tí xíu về đài VOVN, thì đây là cái buổi hội diễn mà nó nằm trong cái chương trình thật là đặc biệt để đánh dấu 10 năm đài VOVN góp mặt với đời, cũng như là góp mặt ở trong thành phố Houston. Thì anh Dư Tử Lê, người đã nghĩa là biết đài VOVN từ cái buổi mà chưa khai sinh cơ, chứ không nói đến lúc khai sinh nữa, thì cái cảm giác nghĩ của anh như thế nào khi mà đến Houston lần này anh Lê?
Câu hỏi bất ngờ quá. Phương Hoa hỏi là cảm tưởng khi đến đây hay là...
Cảm tưởng khi đến đây trong để tham dự cái chương trình 10 năm của đài VOVN ạ.
Kính thưa quý vị và các bạn, tôi có hai cái nhận định, hai cái cảm nghĩ, có thể nó không đúng vào cái câu hỏi của Phương Hoa đâu. Nhưng mà chúng ta có thể tham dự những cái chương trình, những cái hội diễn lớn lao hơn cái hội diễn của VOVN vào ngày Chủ nhật này. Nhưng mà tôi tin rằng quý vị sẽ lấy làm tiếc nếu không đến VOVN vào ngày Chủ nhật này. Không phải vì VOVN đâu, nhưng quý vị phải đến để thấy nó khác những cái chương trình trình diễn khác. Mặc dù cái số lượng ca sĩ có thể ít hơn, có số lượng người có thể ít hơn, nhưng mà chắc chắn là không có Thomas Go trong vai trò không. Tôi nói nghiêm chỉnh. Vâng. Tại vì tôi từng hãnh diện khi thấy Thomas Go điều khiển một cái dàn nhạc cả hai chục nhạc sĩ. Mình phải đến đó mình mới thấy được cái đặc thù và cái công khó của cái người nhạc sĩ đó. Tức là họ đem đến cho mình một cái món ăn mà không phải là lúc nào cũng có được.
Vâng, cái đó đúng ạ.
Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tôi nghĩ rằng là tôi tin rằng là mọi người sẽ ủng hộ. Bởi vì không phải chỉ vì bốn ca sĩ hay không phải chỉ vì bốn nhạc sĩ, mà vì cái tôi cho rằng là giữa cái VOVN và cái thính giả đó, nó làm một cái liên hệ hữu cơ, một cái liên hệ máu thịt, và tôi cho cái điều đó đáng nói.
Vâng.
Và tôi nghĩ rằng là nếu Phương Hoa và Đăng Khánh có phải hy sinh cái phần đời riêng của mình, anh cũng có đời riêng cả, ngoài cái cơm áo ra, để mà lo cho VOVN cho đến ngày hôm nay, tức là 10 năm phải là cái chuyện nhỏ, không có một phút một chút thành 10 năm được, thì tôi nghĩ rằng quý vị đã làm một cái việc rất là đúng, và tôi cho là nó rất là văn hóa nếu chúng ta đến với VOVN vào cái ngày Chủ nhật này. Mặc dù là tôi chỉ là một người khách thôi, thành ra tôi nghĩ là tôi nói cái tiếng nói của tôi nó không hề có một tí chủ quan nào trong đó cả. Tại vì tôi không phải là nhạc sĩ Thanh Trang để đến để nghe nhạc của mình.
Không, nhưng mà anh
cũng không phải là nữ gọi là nam danh ca Vũ Khanh để trình diễn cái tiếng hát của mình. Tôi đến như một người khách, thì tôi tin là cái cảm nhận của tôi nó khách quan hơn.
Vâng, cảm ơn anh Lê rất là nhiều. Vâng, nhưng mà anh Lê đừng quên đó, là anh Lê là người mà đã nhìn thấy VOVN đi từ những cái bước chập chững, khấp khỉnh từ ban đầu và cho đến bây giờ phút này, thì đó cũng là cái mà Phương Hoa nghĩ rằng là anh Lê đã thấy được cái sự cố gắng.
Tôi nghĩ rằng là cái đóng góp của mình dẹp bỏ chuyện Phương Hoa là dược sĩ nhé, dẹp bỏ cái chuyện Đăng Khánh là nha sĩ nhé. Không có Phương Hoa không ảnh hưởng gì cả. Không có Đăng Khánh, có rất là nhiều nhà sĩ khác. Nhưng VOVN là một cái cần thiết, nhất là một trong những cái khởi đầu. Vâng. Mà nó ở được với cộng đồng của chúng ta, thì nó là hai chiều, chúng phải một chiều.
Tôi xin tiếp một cái ý của anh Du Tử Lê vừa mới nói. Trước năm 75, và cái thời mà trước thập niên 60, thì ở Việt Nam mình trong cái việc mà phát huy những cái tác phẩm về âm nhạc, không có cái chỗ nào khác hơn là Đài Phát thanh Sài Gòn và cái Đài Phát thanh Quân đội. đấy là cái nguồn duy nhất. Thế thì kỳ này chúng ta kỷ niệm 10 năm thành lập VOVN ở Houston. Cái điều mà anh Du Tử Lê vừa nói về cái vai trò văn hóa của nó, tôi nghĩ là cần phải nhấn mạnh chớ. Là bởi vì là trước hết là ta kỷ niệm 10 năm thành lập của đài, mà cái đài nó là cái trung gian giữa cái hoạt động của một cái giới nào đấy trong mọi lĩnh vực và quần chúng khán thính giả bên ngoài. Cái vai trò đóng góp là cái vai trò then chốt. Ta cứ thử tưởng một xã hội mà không có những cái phương tiện truyền thông như thế, thì làm sao mà những người mà có tác phẩm ấy, nó có những cái sinh hoạt gì khác mà đến với khán thính giả. Thì ngoài cái chuyện văn nghệ là một cái dịp thôi, cái việc văn nghệ kỳ này là một cái dịp để mà chung vui, mà họp nhau để ăn mừng một cái thành công, thành quả chung. Thế nhưng mà thật ra cái ý nghĩa của nó vẫn là cái sự đóng góp của đài, chứ cái đó lại không thể có thể phủ nhận được hay là coi nhẹ nó được.
Cảm ơn hai anh rất là nhiều, nhưng mà anh biết là nếu mà Phương Hoa, Vinh Đăng Khánh không làm được gì cả nếu mà trong trường hợp là thính giả của thành phố Houston không có thật là yêu mến đài và ủng hộ cho đài trong suốt 10 năm vừa qua. Thì đó là, và anh có thể tưởng tượng rằng là anh đâu, các anh ở xa không biết là trong vòng 10 ngày nữa sắp tới đây đó, thành phố Houston có 4 show rất là lớn. Thế nhưng mà đợt là điều rất là vui mà nó làm cho Phương Hoa cũng cảm động, và đó cũng là một cái yếu tố mà làm cho mình phải lăn vào trong cái công việc này hoài, là bởi vì mình thấy đằng sau lưng mình nhiều người yêu mình quá. Cho nên là đấy là cái điều mà Phương Hoa cũng muốn chia sẻ ngày hôm nay, bởi vì thật sự ngày mai lên trên sân khấu mình nói được rất là ít anh lên, cho nên là mai mình có tới 6 ca sĩ mà tới có 4 nhạc sĩ nữa với bao nhiêu cái phần trình diễn nữa, cho nên là mình cũng không nói được ý. Hôm nay mình lợi dụng mình nói thêm một tí anh ạ. Vâng, thì thưa quý vị thính giả, thì ngày hôm nay chúng tôi chỉ có mới có một ca sĩ Vũ Khanh ở đây thôi. Thì trong cái ngày thì tới không phải chỉ có một mình Vũ Khanh mà chúng tôi có tới 6 ca sĩ. Thì thật sự ra các ca sĩ khi mà đi trình diễn đó, người ta đánh giá cái show là không biết rằng là vé bán được đến đâu, thì cũng để cho các anh yên tâm là thật sự ra đài VOVN đã được thính giả rất yêu mến và yểm trợ rất là nhiều, cho nên là chúng tôi đã sold out vé dưới nhà 3 tuần lễ trước, và chúng tôi mới bắt đầu bán vé trên lầu thì cũng gần hết, cho nên đấy cũng là cái niềm vui của đài và điểm muốn chia sẻ với các anh. Và thưa quý vị thính giả ở nhà, quý vị có biết là khi mà các anh đi show như vậy đó thì các anh hát sẽ rất là hay, có phải vậy không Vũ Khanh?
Điều chị Phương Hoa nói đúng. Khi mà phi trường, khi nhìn thấy khuôn mặt của anh Thăng, tôi đoán ngay là có niềm vui. Là bởi vì khi mà ông chủ show mà ông đến ông có đón nghệ sĩ đó, mà nụ cười ông ở trên môi ấy, thì là mình nhìn mình biết lên. Mà tôi hỏi thì thực sự là đúng như vậy. Và cho đến giờ phút này chị Phương Hoa nói điểm đó, tinh thần mình cảm thấy là rất là khởi sắc nhiều lắm. Và hy vọng là mình sẽ hát hay hơn, nhất là cái dàn nhạc đang là chờ đợi đây. Thì là chiều nay thì tôi nghĩ rằng là tôi rất là, phải nói là dùng chữ sướng
để được hát
và cái dàn nhạc quá đẹp.
Vâng, thưa quý vị, thì nhạc sĩ Từ Cung Phụng cũng đã đáp xuống thị trường rồi. Anh Đăng Khánh vừa mới gọi về cho biết là trên đường đi và rất là nôn nóng muốn được vào để nói chuyện cùng với các anh chị em. Và không biết là các anh có biết là trong chương trình, anh Thanh Trang chắc cũng có biết một tí, là Vĩnh Lạc đã làm 6 chương trình nói về 4 nhạc sĩ vừa rồi, rất là đặc biệt và rất là hay. Và cái điều vui lắm, anh Lê và anh Hoàng có biết rằng là các thính giả ở các nơi xa đó, có những người ở xa viết những cái email với lại gửi thơ về thương lắm cơ anh ạ, là nói là tôi sao lại không may mắn như là các thính giả tại Houston, bởi vì tôi ở những nơi như là rất xa như Utah, có người ở Norway, có người ở Alaska, họ viết thơ về, tại vì cũng không có quảng cáo nhiều trên internet đâu, nhưng mà đều có những cái show mình nói tới đấy, họ bảo làm sao tôi có thể tham dự được. Và có người nói là nếu tôi viết trước tôi đã lấy vacation về Houston mặc dù tôi không có người thân. Thì những điều đó để cho biết rằng là mình cảm kích cho đài và cảm kích cho cái chương trình của các anh dàn dựng nên. Thôi bây giờ nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng làm ơn cho chúng tôi một vài lời đi chứ. Anh Hoàng là bao giờ?
Thưa chị Phương Hoa, tôi từ xưa giờ vẫn là người ăn nói rất là dở, cho nên mỗi lần nói cái gì tôi rất là lo lắng.
Có cần hỏi đi không ạ?
Khi bạn tôi như tôi Lê thì nói rất là hay, cho nên mỗi lần Lê nói cái gì tôi cảm thấy ôi, cậu Lê nói giúp cho tôi nhiều thứ lắm rồi. Chỉ không điều khi nói về tình yêu thì tôi không dám nhờ.
Tình yêu không dám nhờ.
Nhờ như thế thì chết, không được. Riêng cái phần nói chuyện này tôi chỉ nói điều này, chúng tôi trên tờ tạp chí Văn đưa đi in. Đáng lẽ ra hôm nay thì báo có tôi mang đến đây cho Phương Hoa được. Trên đó chúng tôi có chúc mừng Phương Hoa, Đăng Khánh và đài VOVN thành công trong buổi họp mặt 10 năm.
Dạ vâng. Thật ra buổi họp mặt không thể thành công được nếu mà các anh không nhận lời về đây tham dự chung vui, bởi vì không phải là các anh về là một cái niềm khích lệ, bởi vì không phải ai cũng có thể mời các anh về được. Mà lần này Phương Hoa rất vui là bởi vì rằng là chắc gì 10 năm nữa khi là VOVN kỷ niệm 20 năm mà người đứng ra tổ chức lại là Phương Hoa và anh Đăng Khánh, cho nên là có người khác thì chắc có khi lại có nhóm bạn khác thì sao. Cho nên lần này Phương Hoa rất vui là được các anh về chơi vui, mình có một cái buổi để mà mình gặp gỡ nhau cùng với thính giả nữa. Thế bây giờ để em lâu lắm rồi anh Thanh Trang không, anh Thanh Trang có thể về Houston cho cái chương trình gì hay là vậy thăm gia đình, nhưng mà có thể nói đây là lần đầu tiên anh về tham dự một chương trình nhạc phải không anh?
Dạ vâng, không có thăm gia đình đâu. Mặc dù trong gia đình có những người thân ở đây, nhưng mà kỳ này nói rất là rõ ràng từ xưa đến giờ, những cái này nói tôi không phải nói để vừa lòng anh Thăng hay là nói cho vừa lòng Phương Hoa hay là vì đồng bào ở Houston gì. Đây là cái sự thực, là tôi đánh giá rất cao cái vai trò của những cái đài phát thanh, của những phương tiện truyền thông. Xưa tôi là những người tôi có tham gia trong báo chí, cho nên tôi rất yêu cái phương tiện truyền thông. Những cái show khác hay những cái buổi văn nghệ khác mà họ có tổ chức hay là có rủ rê thì thường thường tôi cũng vì công việc riêng ít khi tôi tham gia lắm. Thế còn riêng trường hợp này thì là tôi đã được thông báo cả mấy tháng, và thú thực là tôi cũng bận công việc ở Cali nhiều lắm, chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện công ăn việc làm là cái chính. Thế nhưng mà tôi rất thiết tha đi là bởi vì đó là cái thiện cảm. Ngoài cái thiện cảm mà cái chuyện mà đối với cái phương tiện truyền thông như tôi nói mà tôi đánh giá quan trọng đó, nó còn có cái sự gắn bó giữa anh em bạn bè với nhau, những cái tình thân với nhau. Chẳng hạn như hôm nay ngồi trong cái phòng này có ai mà xa lạ đâu, toàn là những người, có những cái người mà chưa bao giờ gặp hay là chưa có bao giờ liên lạc. Nhiều khi ngay cả trong cái giới những ca sĩ họ những hát bài hát của mình từ lâu rồi, và trong thính giả đây, khán thính giả đây có ai là có mấy người mà thực sự là tôi đã gặp mặt hay tôi quen biết đâu, mà cũng có ai mà đã có dịp mà thấy mặt mũi tôi như thế nào đâu. Trừ phi là quý vị hôm đó mà đi tham dự buổi họp thì sẽ thấy các tác giả họ là những người thế nào. Thế nhưng mà cái gắn bó đó tuy không có thấy nhau nhưng nó vẫn có, vẫn là như thế đấy. Nó là nó có cái nối gắn bó, là nãy anh Du Tử Lễ nói cái gắn bó hữu cơ đấy, thì đúng thật, không có cái này thì không có người này, không có người kia. Chúng tôi mà không có người nghe thì là như là tôi nói thì thật là không có ra sao cả.
Thật sự ra nếu mà có anh Thanh Trang ở đây mà anh chưa về, hôm nào phải nói chuyện về nhạc của anh thì là chuyện riêng, nhưng mà tại hôm nay nó là cái chuyện chung của nhiều người phải không anh? Thành ra mình cũng, anh nói rất là đúng, từ khi mà không có đài phát thanh đấy, cái sự mà gọi là phổ biến những cái tác phẩm, dù là tác phẩm của những người mà đã nổi tiếng rồi cũng còn là khó, chứ là những người mà mới sau này. Thành ra phải nhận rằng là khi mà có đài phát thanh rồi thì cái việc mà chuyên chở những tác phẩm của các tác giả đến người nghe nó dễ dàng hơn. Thì bằng chứng là riêng đài VOVN thì để anh biết rằng là các thính giả thành phố Houston đánh giá cái chương trình văn học nghệ thuật của đài rất là cao, từ những chương trình nhạc chủ đề của Duy Trác, từ những chương trình nhạc chọn lọc ở trên đài, và từ những cái chương trình tác giả và giai thoại, từ những chương trình theo chân các nghệ sĩ. Thế phải nói rằng là hay là chương trình, một chương trình mà anh Đăng Lê ơi, một chương trình mà thính giả mấy hôm nay từ hồi về Phương Hoa với Đăng Khánh hơi bận không có ra làm, đó là chương trình văn học nghệ thuật truyền thanh với bài viết của Hồ Huấn Cao, không phải thính giả Houston nhớ đâu mà thính giả ở khắp nơi nhớ lắm. Có thính giả ở Úc viết thơ về nói là anh chị không thể bỏ cái chương trình được này, anh chị bỏ cái chương trình này chúng tôi già đi bao nhiêu tuổi. Thì anh viết rằng là nó đó khó là những cái khích lệ cho những người làm cái công tác truyền thông ngay.
Dạ, thế tôi hiểu.
Vâng, thưa quý vị thính giả, thì có lẽ là anh Vũ Khanh với anh Thomas có thể sẽ phải đi về tập một tí một lúc nào nữa, và không biết là anh Vũ Khanh có muốn nói cái gì thêm trước khi mình tạm rời lần sóng để mà cho phần quảng cáo không?
Dạ vâng, cái tâm sự của tôi từ tận đáy lòng của tôi là tôi yêu thành phố Houston này lắm, nhiều lý do, và cái lý do này cũng là một cái lý do mà anh Đăng Khánh tổ chức những cái show. Thường thường anh làm cái show nó đều có cái tầm vóc lớn, và cái test của anh cũng rất là lớn. Cho nên là mặc dù quen với anh Đăng Khánh cũng rất là lâu, thế nhưng mà được có một mỗi một dịp nào để được hát mà chương trình của Đăng Khánh tổ chức, nó đều là một cái mến cái món ăn văn nghệ nó trọn vẹn nhất. Mà đây là một lần mà anh đã làm một cái chương trình lớn nữa, thì rất là mong đợi và hồi hộp lắm để chờ đợi một chương trình thêm một lần nữa. Tôi phải không biết dùng cái danh từ gì cho nó đúng hơn, là danh từ là chờ đợi, và có lẽ rằng hát chương trình này thật là sướng, sướng để được hát.
Gọi là phê đấy phòng anh.
Phê đấy.
Vâng, thưa quý vị, anh Vũ Khanh, quý vị sẽ rất là thích thú trong cái chương trình thứ bảy chủ nhật này đây, với 6 tiếng hát. Nhưng mà riêng anh Vũ Khanh thì bản nhạc mà Hạt Nuôi Bay Cuối Đời mà quý vị sẽ nghe trong cái chương trình sắp tới này đó, thì không phải là chỉ có một người, nhà thơ Dư Tử Lê cũng ở trong bản nhạc đó, nhạc sĩ Đăng Khánh, rồi anh Vũ Khanh, rồi các dàn nhạc nữa. Tức là một bản nhạc khi hát lên nó là một cái sự kết hợp tập hợp của bao nhiêu cái trí não để mà nó ra một cái âm thanh để gửi đến tai của quý vị. Thành ra chắc chắn không phải là một dễ gì mà quý vị có một cái cơ hội mà để được nghe như vậy. Và chắc chắn là không phải chỉ một bản nhạc đó, mà trong tất cả các bản nhạc quý vị sắp sửa nghe trong cái ngày 15 tháng 8 này, thì thật sự rằng là Houston cũng đang nóng lòng lắm anh Vũ Khanh.
Thưa, thêm một điều nữa là tôi muốn được nói rằng có lẽ rằng cuộc đời của tôi đi hát, đây là một trong những điều mà tôi có được một cái vinh dự. Như tất cả những thời mà ca sĩ đàn anh đàn chị đi trước tôi đó, tôi lấy thí dụ chẳng hạn như nữ ca sĩ Khánh Ly chẳng hạn, được một cái những cái tác phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết dành cho ca sĩ Khánh Ly chẳng hạn, tôi không được những cái may đó. Nhưng mà khi qua đây phải hát trôi nổi lắm, hát mười mấy năm, gần 20 năm trời, tôi mới được một cái niềm vinh dự là một nhạc sĩ họ sáng tác mà họ sáng cho mình và gửi gắm cái tác phẩm đó cho mình. Đây là một cái điều mà tôi thật là hãnh diện. Cảm ơn đã Đăng Khánh đã dành cái ưu đãi đó cho tôi qua cái nhạc phẩm Hạt Mưa Bay Cuối Đời. Mà thực sự ra Hạt Mưa Bay Cuối Đời là một cái đứa con cũng nặng nợ lắm, nó cũng trôi nổi lắm, nó cũng long đong lận đận, mà anh Đăng Khánh đã trao phó cái tác phẩm đó cho tôi. Xin được mạn phép dùng làn sóng này cảm ơn Đăng Khánh, người nhạc sĩ dành cho tôi nhiều cái ưu đãi nhất.
Phải nói là Hạt Mưa Bay Cuối Đời một đứa con khó tính lắm là phải anh. Vâng, và thưa quý vị, thật ra nếu mà nói đến anh Đăng Khánh với Vũ Khanh thì Phương Hoa nghĩ rằng là cái duyên của anh Đăng Khánh với Vũ Khanh nó nhiều lắm. Chẳng hạn như nhạc phẩm mà Ta Muốn Cùng Em Say, nếu mà thính giả Houston yêu mến như thế nào thì là cũng phải là qua tiếng hát của anh Vũ Khanh khởi đầu. Và phải nói là chúng tôi sẽ được quý vị yêu cầu hoài trong cái nhạc phẩm đó, và không phải là một mà nhiều nữa, thì cũng chỉ mong sao là có những người viết nhạc và có những giọng hát để mà nó hợp với cái nhạc phẩm của nhạc sĩ Phạm Anh Thanh Trang. Thật ra cái câu nói này đáng nhẽ phải anh Thanh Trang nói chứ làm sao mà Phương Hoa lại nói gì.
Nãy tôi đã nói rồi.
Nhưng mà nhạc phẩm nó có chọn ca sĩ hay ca sĩ có chọn nhạc phẩm không anh?
Cái đó có. Khi một nhạc sĩ, một tác giả người ta viết bài hát, tôi không biết người khác thế nào, nhưng mà kinh nghiệm riêng của tôi khi sáng tác một bài hát thì trong đầu có chủ đích, tôi nói rất rõ ràng. Không phải là hôm nay giờ này đang ngồi nói chuyện trong phòng thu thanh mà tôi nói điều đó, sáng nay tôi nói chuyện Vũ Khanh, hai anh em có trao đổi chuyện đó, tôi nói rất rõ là người nhạc sĩ khi người ta sáng tác trong đầu người ta có nghĩ đến một người. Người ta nghĩ đến cái giọng của ai đó chứ không phải là cái chuyện đùa đâu, cái chuyện đó có thật. Bằng chứng là tôi đã có một bài hát tôi nhắm cho Vũ Khanh, nhưng mà đương sự không biết luẩn quẩn ở đâu, tôi không biết ở vùng nào, ba hồi Houston, ba hồi Cali, rồi ba hồi đâu nữa, mà tôi không có tò mò cái chuyện đó. Nhưng mà hôm nay hình như tôi nắm phần nào căn cước rồi, thì có lẽ kỳ này tôi sẽ truy cho đến nơi mà tôi đưa bản nhạc cho bằng được. Thì hy vọng một ngày đẹp trời nào đó khán thính giả của Houston sẽ được nghe cái bài đó qua giọng hát Vũ Khanh. Giơ tay hứa đi một cái cho yên lòng thính giả đấy.
Vâng, thưa quý vị, chi bằng để mời quý vị nghe một nhạc phẩm của anh Thanh Trang, bản Huyền mà hồi nãy cô bé này cô đã chạy sai, cô đã chạy Duyên Thề, nhưng mà Duyên Thề chính lại là đứa con đầu lòng của anh phải không ạ?
Dạ, vâng.
Vâng, thì bây giờ một đứa con đầu lòng với một đứa con khác, chắc là tình yêu của anh dành cho các con anh chắc không có gì thay đổi phải không ạ?
Không có gì thay đổi. Không dám thay đổi.
Không dám thay đổi. Vâng, mời quý vị nghe nhạc phẩm Huyền với tiếng hát của Quang Tuấn. Có anh Thanh Trang ở đây và nhất là có là nguồn cảm hứng của anh ở đâu đây nữa.
mấy chiều lạc ngoài gió biếc là thương điệu buồn rụng sầu luyến tiếc bước chân ngại ngùng lặng hồn sương khói mênh mông khi về dặm mòn nỗi nhớ thoáng nghe hồn mùa chạnh lòng lữ thư tiếng nói nghẹn ngào vọng về êm bước mộng du huyền mắt xanh đêm ngàn sao luyến thương dâng sầu ngút canh uyên lên người cao không vơi niềm đau đêm lắng hương men rượu cay khóc không nguôi lệ xót xa trong anh chiều nay muôn lá bay thu vừa đến hay ngồi nhớ sương chiều xuống đôi vai đầy từng chiều thu phai huyên những đêm buồn hoài mong lá khô rơi từng bước heo may đem sầu đông im về ngoài sông đêm giá băng cho lòng say ánh sao xa rộng cánh cô đơn ôi lệ rơi trong khói mây đêm vọng tiếng kinh cầu khuất như lời cuối trong đêm dài tình xưa đã phai khi về mùa im lá biếc nhớ trăng điệu gọi mùa đã chết dấu chân ngại ngùng dặm mòn in vết cô đơn khi về mùa xanh lá thắm nhớ xuân tuổi nào rạp rào nắng ấm phút giây hẹn chờ gọi huyền anh nói yêu em
vâng thưa quý vị vừa mới nghe nhạc phẩm Huyền của Thanh Trang với tiếng hát của Quang Tuấn. À, tiếng hát quý vị sẽ gặp vào ngày Chủ nhật sắp tới đây. Và khi chúng tôi đang chạy bản nhạc này thì nhạc sĩ Từ Cung Phụng cũng vừa mới bước vào phòng vi âm. À, Phương Hoa xin được chào nhạc sĩ Từ Cung Phụng.
Chào chị Phương Hoa. Kính chào quý vị khán giả của đài VOVN.
Vâng thưa quý vị, anh Phụng lần đầu tiên bước đến đài, mặc dù anh đã đến Hy Sơn rất nhiều lần nhưng mà lần nào anh đi cũng rất là nhanh và vội, cho nên Phương Hoa chẳng có dịp để mà mời anh đến đài. Thì nhưng mà quý vị đã nghe nhạc sĩ Từ Cung Phụng nhiều rồi, hôm nay anh đến thành phố Hy Sơn anh thấy sao anh? Mệt quá phải không ạ?
À, không mệt, tôi thấy ấm chị ạ.
Dạ. Hôm nay anh Phụng đến đây thì vui lắm rồi, nào có cả chị lại có cả cháu và ngoại thành ra một dịp đi chơi mà có cả gia đình, nó cũng có một cái điều gì yên tâm không anh? Vâng thì thưa quý vị, nhạc sĩ Từ Cung Phụng mà nhạc sĩ Thanh Trang và nhạc sĩ Ngô Thụy Miên thì ngày mai mới đến cùng với nhạc sĩ Đăng Khánh. Kỳ này quý vị đến thì thật ra Phương Hoa vẫn nói hoài để tổ chức mà có thể mời được bốn.
Vâng. Hôm nay ngồi trong xe đó tôi có nghe các anh các chị nói chuyện với nhau, thế thì vào trước hết là tôi phải chào hết tất cả mọi người ngồi đây. Trước hết là tôi 30 năm sau, 30 năm hơn tôi mới gặp lại, 35 năm tôi mới gặp lại anh Thanh Trang. Kể từ dạo mà anh sang bên Mỹ để du học thì anh có tới gặp tôi ở cái chỗ tôi làm. Như vậy 35 năm rồi, thời gian đi nhanh quá. Chào Du Tử Lê, chào Vũ Khanh, chào Thomas Ngô và chào Nguyễn Xuân Hoàng. Anh em ta tình cờ gặp nhau ở đây thì cũng vui.
Vâng, thì quý vị thấy không, nếu không có một cái dịp mà tổ chức như thế này, anh Từ Công Phụng với anh Thanh Trang là cả hai anh cùng ở một cái xứ tự do đấy chứ, mà ở cũng không có xa đâu. Ấy vậy mà tới 35 năm, mà hai nhạc sĩ mới lại gặp nhau. Cho nên là một lần mà Phương Hoa tổ chức mà có bốn nhạc sĩ ở trong cùng một lúc, quý vị thấy thật là một cái khó khăn. Nhưng mà cũng may là có một nhạc sĩ ở tại nơi rồi, Phương Hoa không có phải lo đi kiếm về, cho nên không mời về, cho nên nó cũng đỡ một tí. Vâng, thưa anh Phụng là... Anh Phụng thì đã đi hát rất là nhiều lần, nhưng mà anh đánh giá như thế nào thính giả Houston anh?
Chị, tôi đến Houston rất nhiều lần, và lần nào thì tôi cũng nhận được cái mối tình rất là nồng ấm của khán giả Houston. Bởi vì trong bất cứ cái show nào tôi tới đều hết chỗ và khán giả rất là có tinh thần là văn nghệ cao độ, dạ. Yêu văn nghệ, dạ. Cảm ơn chị.
Thưa anh thì thật sự ra đó, bản nhạc mà đài Beethoven mà được mọi người yêu cầu nhiều trong cái thời gian gần đây đó là bản nhạc mà anh cũng làm nhiều người khổ, các ông khổ lắm đó, là bản nhạc cái gì Yêu Em Mãi Mãi, phải cái gì nhỉ anh?
Mãi
Bên Em, xin lỗi nhạc sĩ nhé, Phương Hoa nói nhầm tên, Mãi Mãi Bên Em. Bởi vì Phương Hoa được yêu cầu xong rồi, có cái bà bảo là khổ tôi cứ phải yêu cầu bản này để tôi cho ông xã tôi nghe đi. Đấy, nhạc sĩ Từ Công Phụng, người nghệ sĩ, người ta làm một cái bài nhạc như vậy mà chị, thành ra anh có thể tả một tí xíu về bản nhạc cho Phương Hoa nghe với.
Tôi chỉ thế này, đàn ông chúng tôi thì đôi khi cũng vụng nói thôi. Thì tôi cũng được cái là trời cho, trời phú cho một cái những cái lời văn cũng dễ dãi một chút để mà nói dùm cho các ông, để tỏ tình thương yêu của các ông đối với vợ thôi, chứ tôi cũng không có cái gì gọi là làm khổ các ông cả. Mà tôi làm cho, tôi nghĩ là tôi đem lại cái hạnh phúc cho tất cả gia đình, cho tất cả mọi gia đình mà yêu thương nhau thế thôi chị. Tôi nói dùm thôi chứ đâu.
Anh Thanh Trang, thì vậy rồi 30 năm mới gặp lại, 35 năm mới gặp lại nhạc sĩ Từ Công Phụng, vậy thì hai anh có cái tâm sự gì với nhau không nào?
Do hoàn cảnh và cuộc sống nó như vậy thôi. Thế nhưng mà nó có những cái chuyện mà như là Phương Hoa biết đấy. Ở trong đời mình có những người bạn đó mà, ngay cả những người bạn thật là thân của mình. Thường thường những người bạn họ gần mình do hoàn cảnh sống, nhiều khi mình không thân mấy mà mình lại gần họ.
Vâng.
Có những người bạn mà tâm tình mình, tôi có những người bạn rất thân, người Sacramento, người tuốt bên Georgia là chẳng hạn như vậy. Còn những người trong cùng một thế hệ với tôi như anh Từ Công Phụng, cái thời tôi ra duyên thề thì anh cứ bao giờ tháng mấy với chuyên ngọn tình sầu này kia, hay là giọt lệ chẳng hạn, sau là cùng một thời với nhau, anh em cùng một thời với nhau cả. Tụi tôi không gặp nhau nhưng mà tâm tưởng tụi tôi vẫn nghe nhau ấy chứ.
Tôi vẫn theo dõi nhạc của anh Thanh
Trang. Vậy thế? Nó có cái liên hệ về
tinh thần,
tâm linh, về tinh thần
đó. Chỉ biết đó là cái nét nhạc mà chúng tôi thích.
Vâng.
Nét nhạc đẹp mà chúng tôi thích. Ví dụ như là Ngô Thủy Nguyên thì mãi về sau này thì quần chúng biết tới. Thế nhưng rất là gần gũi với anh em tôi.
Vâng.
Vì những cái nét nhạc nó đẹp. Mình thì mình muốn làm cái đẹp, muốn tìm cái đẹp
trong cuộc đời,
sống với cái đẹp vậy.
Thế không gặp nhau nhưng mà tâm tưởng vẫn nghĩ đến nhau, vẫn theo dõi những cái hoạt động của nhau.
Vâng, thì ở Việt Nam hay anh có thời gian nào làm cùng với nhau không ạ?
Không, thời gian này từ công vụ làm ở đài thì tôi giảng ở trên Đại học Đà Lạt rồi, thành ra không có dịp. Rồi sau đó đi du học mấy năm liền.
Vâng, thưa quý vị, phải nhận rằng là cái dịp này là Phương Hoa rất vui là có các anh nhận lời về, và nhất là anh Từ Công Phụng. Lúc đầu tưởng anh về không được, Phương Hoa cũng đã tiếc là không có anh, nhưng mà cuối cùng rồi anh cũng đã thu xếp để về được trong cái chương trình kỷ niệm 10 năm của đài VN, thì cũng cảm ơn anh rất là nhiều.
Và thì tôi cũng nghe các anh em thảo luận về cái chương trình những ngày tới đó.
Vâng.
Đây là một cái công phu, một cái tổ chức rất là công phu mà từ anh chị để tạo được cái dịp để chúng tôi đến thành phố này gặp nhau. Từ hơn rất nhiều năm chúng tôi gặp nhau, như ở phố Văn Thanh Trai này thì chúng tôi đến đây đó là với mục đích để không phải là để gặp nhau không, mà để gặp gỡ quý khán giả Houston nữa.
Nếu tôi thấy anh em nói chuyện với nhau từ nãy là nếu mà không có sự hiện diện khán giả thì một cái tổ chức nó trở thành vô duyên.
Đúng rồi.
Nó trở thành dư thừa.
Vâng.
Để thành ra bất cứ một cái tác phẩm nghệ thuật nào, một cái trình diễn nghệ thuật nào mà không có người nghe thì vô ích.
Vâng.
Thì là mấy lần mà tôi đến Houston thì đều được sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả của Houston, thì đó là cái điều hạnh phúc mà tôi luôn luôn cảm nhận và luôn luôn tôi giữ mãi ở trong lòng. Hễ có dịp nào đến Houston là tôi phải mở miệng tôi cảm tạ Houston đã cho tôi một tình yêu rất là lâu dài từ bao nhiêu năm nay.
Vâng, Phúc Hoa là khán giả của anh đấy, thành ra thứ nhất là cũng phải nói là cũng cảm ơn các anh rất là nhiều chứ. Và đôi lúc mình thấy là cuộc đời nếu mà nó không có một cái phần gọi là tâm hồn đó thì nó cũng uổng lắm. Phải nếu mà mình chỉ lo
uổng thế nào được, nó không là cái gì nữa.
Không là cái gì nữa. Vâng. Thành ra Phúc Hoa thì chẳng biết gì về nhạc đâu, nhưng mà chỉ biết là hễ nghe bản nhạc là mình thấy hay, mình thấy thích. Và tự nhiên nó có thể làm cho đôi lúc những nhạc phẩm buồn, nhưng mà mình thấy tự nhiên nó làm dịu cái tâm hồn của mình lại. Nó làm như là mình bắt gặp được một cái phần nào của mình trong cái bản nhạc đó đây, thì thích lắm. Chẳng hạn như là nhạc sĩ từ Cung Phụng Thì Phương Hoa thì có không biết bao nhiêu những bản nhạc mà đã yêu từ cái thuở mình còn đi học cơ. Cho nên rằng là các anh nghĩ rằng, các anh nghĩ là khán giả là một cái điều mà các anh nghĩ rằng là đem cái niềm vui đến cho các anh, nhưng mà thật sự chính các anh là đem một cái niềm vui cho khán giả.
Đây là một cái
hỗ tương, vâng ạ,
liên hệ hỗ tương với nhau.
Vâng.
Nếu trong đời sống mà không có những người làm nhạc, không có những nét nhạc đẹp để ca ngợi đời sống,
vâng,
thì đời sống trở thành vô vị.
Vâng.
Nhưng mà nếu những cái sự ca ngợi đó mà không được người đón nhận thì cũng thành vô vị luôn. Cho nên nó có một cái sự liên hệ hỗ tương như vậy. Chúng tôi làm nghệ thuật vì nhân sinh.
Vâng.
Và ngược lại, nhân sinh cũng khao khát được nghe,
được
nhìn thấy nghệ thuật.
Vâng. Thì thành ra bởi vậy cho nên rằng là anh thấy rằng là dù là mình có Trung Hoa thấy là dù trong bất cứ cái hoàn cảnh, dù khổ đến đâu đi chăng nữa, rồi thì bao giờ âm nhạc cũng là cái đầu tiên mà mọi người tìm đến liền. Ngay từ những cái ngày mình bắt đầu định cư, anh để ý coi từ cái hồi mình sang trại tị nạn cũng vậy, mình mới sang trong một thời gian rất là ngắn thì việc đầu tiên là cũng đi tìm lại những cái băng nhạc cũ ấy. Thành ra là quả thật rằng đó là những cái món ăn tinh thần mình không bỏ được.
Nói gì các anh chị qua hôm nay trước, từ năm 75 tôi đến năm 80 tôi qua được.
Vâng.
Thì trong cái khoảng thời gian từ năm 75 đến 80 đó, tôi không được nghe cái nhạc tình của mình nữa.
Vâng.
Mà kể cả nhạc tình trên thế giới chúng tôi cũng không được nghe nữa.
Vâng.
Thì nó thèm vô cùng. Nó thèm vô cùng mà mình viết nhạc tình cũng không được nữa.
Viết cũng không được vì không có người nghe, không, và không có người mà được nghe.
Chán lắm, thì làm gì được cả. Cho tới khi mà ra khỏi được đất nước, nghe làm cái bản nhạc tình ca của ngoại quốc thôi.
Được.
Mình thấy sao mình cần thấy hạnh phúc như thế. Anh Thanh Trang cũng nhận.
Đúng rồi.
Lắm. Tức là tôi thấy được cái cuộc đời của mình bắt đầu lại. Bắt đầu lại.
Reborn, vâng, quả thật. Tại vì những tâm hồn nhạy cảm như các anh mà bây giờ bị trói buộc như thế thì phải nói là điên lên được chứ.
Thành ra cái bản đầu tiên tôi nhớ là khi mà tôi Mỹ, tôi biết là bản khi tôi đến nơi đây,
vâng,
ở trong đó tôi có phơi bày hết cái tâm tư của tôi, mà tôi nghĩ là tâm tư của các anh chị em là xa xứ sống đời lưu vong ở đây. Thì trong cái đoạn giữa tôi có nói là tôi ra đi mà lòng tôi cô quạnh. Tôi ra đi, có ai biết rằng nửa đời tôi đã chết ở quê hương, có ai biết rằng nửa đời tôi đang sống bật vở nơi quê người. Khi tôi đến nơi đây, thoảng vọng nghe một bản tình ca, mà ngỡ tiếng khóc vọng từ chốn quê nhà. Thì theo nó,
vâng, hay quá, vâng, không hiểu.
Mình thấy, mình nghĩ lại,
vâng,
cái người còn ở quê nhà cũng đã lâm vào cái tình hồi đó, bây giờ thì nó khác rồi.
Vâng, bây giờ thì nó khác hơn rồi.
Bây giờ thì khác hơn, cái hồi đó thì nghe được bản tình ca nó đâu có dễ. Phải đóng cửa lại mà vớ được cái đĩa nào cũ còn lại mình mở nghe.
Vâng, thưa quý vị, cảm ơn các anh đã vào phòng, đã đến với Đài VOVN hôm nay trong phòng riêng. Và biết rằng là anh Từ Cung Phụng vẫn vừa mới từ phi trường về, chắc cũng là rất mệt, thì cũng phải để đưa anh về khách sạn để nghỉ. Và với thứ hai nữa là quý vị thính giả, sở dĩ Phương Hoa không có để quý vị gọi vào bởi vì rằng là chương trình nó cũng có một cái thời gian hạn thôi. Anh Du Tử Lê với lại anh Thomas Ngô và anh Vũ Khanh đã phải đi đến chỗ tập duyệt rồi. Cho nên rằng là xin hẹn tất cả quý vị thính giả vào chủ nhật 15 tháng 6, 15 tháng 8 đây quý vị đến, và chắc chắn rằng là quý vị sẽ được trực tiếp gặp các nhạc sĩ mà quý vị yêu mến, cũng như là các ca sĩ mà quý vị yêu mến. Hơn thế nữa, điều mà Phương Hoa mong muốn là quý vị đến để cùng với Phương Hoa và tất cả các anh chị em trong đài trong 10 năm qua đã cùng với quý vị gây dựng cái đài phát thanh VOVN để cho nó trở thành là một trong những một phần của đời sống của quý vị. Hàng ngày chúng tôi đã len lỏi vào trong gia đình quý vị với rất là nhiều tiết mục, cũng có khi làm quý vị phiền lòng, nhưng mà không biết vì sao riêng Phương Hoa 10 năm qua đi rất nhanh. Mà nếu khi thời gian mình đi thấy nó rất nhanh thì điều đó chứng tỏ là mình đang có hạnh phúc. Bởi vì nếu mà ngược lại mình thấy khổ đau thì thời gian qua rất chậm. Phương Hoa trong 10 năm qua đã có rất nhiều những giây phút hạnh phúc cho quý vị qua cái đài VOVN. Thì cũng mong rằng là qua 10 năm vừa rồi quý vị cũng có những hạnh phúc với chúng tôi như vậy. Và riêng hôm nay được đón các anh ở trong phòng VOVN này là một cái hạnh phúc lớn của Phương Hoa.
Xin kính chào quý thính giả và xin hẹn tái ngộ vào ngày 15 tới đây.
Vâng, thưa quý vị, đang nghe chương trình phát thanh của đài VOVN trên làn sóng 1110 AM, phát thanh từ 2 giờ chiều đến 8 giờ tối. Chúng tôi chỉ còn có 15 phút nữa cho cái chương trình ngày hôm nay, thì cũng xin để mượn cái giây phút chót này để mà thông báo đến quý vị, cũng như là hướng dẫn quý vị một chút trong cái vấn đề đến cái địa điểm trình diễn của đài VOVN 10 năm kỷ niệm ở trường Đại học UFH. Thưa quý vị, trước nhất là Phương Hoa phải nói rằng là cảm ơn các thính giả của thành phố Houston rất là nhiều. Trong 10 năm qua đã cho Phương Hoa biết bao nhiêu là những cái hạnh phúc, và nhất là trong cái kỳ tổ chức này quý vị đã hưởng ứng và đã giúp Phương Hoa rất là nhiều để cái buổi tổ chức có thể thành hình tốt đẹp, và nhất là đem lại niềm vui không phải một mình cho Phương Hoa, không phải một mình cho các anh chị em ở trong đài, mà lại còn đem cả niềm vui đến cho các nghệ sĩ từ xa về cũng như các nghệ sĩ trình diễn nữa. Đây là một cái điều mà Phương Hoa nhận được từ các thính giả của đài VOVN, mà Phương Hoa nói rằng là một chương trình nhạc rất là công phu. Tuy vậy nó không phải là một chương trình đại nhạc hội để mà có thể quý vị tham dự dễ dàng, mà quý vị vẫn tham dự rất là đông đủ và mua vé rất sớm để cho Phương Hoa lên tinh thần và có thể tổ chức được tốt đẹp. Thì mong là quý vị đi đến hội trường sớm để chúng ta mình có thể vào cái chỗ ngồi cũng như gặp gỡ các bạn bè để trước khi mình có thể trình diễn. Thì tất cả các anh chị em trong đài sẽ có mặt ở trong trước cửa cái hội trường để đón tiếp quý vị vào lúc 1 giờ trưa, và chúng tôi sẽ bắt đầu mở cửa để quý vị đi vào lúc 1 giờ rưỡi. Và hy vọng nếu quý vị đến đúng, chúng tôi sẽ khai mạc đúng 2 giờ, còn nếu không chỉ trễ độ 5-10 phút là tối đa. Và nếu mà quý vị vì lý do gì đó mà quý vị đến quá trễ, không thể nào đến đúng giờ được, mà nếu chúng tôi đã khai mạc rồi thì mong quý vị thứ lỗi là chúng tôi không thể đưa quý vị vào cái chỗ mà cái số ghế của quý vị được. Chúng tôi đã phải dành một cái hàng ghế cuối cùng để không có bán, để mà quý vị đi trễ quá thì quý vị ngồi tạm. Sau đến cái giờ break time chúng tôi sẽ đưa quý vị trở lại chỗ. Mong quý vị giúp Phương Hoa để cho cái buổi tổ chức nó được thật là smooth, thật là êm đẹp. Và thưa quý vị, cũng xin được cáo lỗi cùng quý vị là bởi vì đây là một chương trình nhạc thính phòng, cho nên là cũng mong quý vị đừng đem các cháu nhỏ đến, bởi vì trong một cái phòng im lặng mà có một tiếng o ẹ của một cháu nhỏ thì nó sẽ gây phiền cho các thính giả khác. Thì lần trước chúng tôi tổ chức thì chúng tôi đã phải buộc lòng phải mời một quý vị thính giả có một em bé 3-4 tuổi gì đó rời hàng ghế, thì chúng tôi cũng rất là đau lòng mà phải làm cái điều đó. Thế nhưng mà vì quyền lợi của các cái quý vị khác cho nên chúng tôi đã phải làm, mà chúng tôi quên, chúng tôi không dặn trước. Cho nên lần này mong là quý vị nhớ dùm là chúng tôi không thể nào muốn mà phải mời quý vị ra nửa chừng trong khi làm việc, cho nên là quý vị đừng mang các em bé đi. Làm có điều gì nói không?
Dạ không, chị Phương Hoa có thể nhân dịp này thì chị nhắc lại cái lối đi đó.
Vâng.
Tại vì có một số thính giả lúc mà chị và các nhạc sĩ với ca sĩ Vũ Khanh đang hội thoại với nhau, vâng, thì có nhiều thính giả đã gọi vô và hỏi vé có còn không và đi như thế nào. Thành ra bây giờ nhân dịp này thì chị nói nếu những khán giả thính giả nào mà muốn đi coi mà chưa có vé thì sẽ lấy vé ở đâu?
Vâng, thưa quý vị, chị Phương Hoa có nói rồi thì vé ở dưới nhà thì Phương Hoa không còn nữa, nhưng mà vé ở trên lầu thì chúng tôi cũng mới bán được có có lẽ Phương Hoa không có check ở bên Phương My, nhưng mà Phương Hoa nghĩ là cũng đã gần hết, nhưng mà chắc chắn là sẽ còn một số vé ở trên lầu. Nếu mà quý vị đến sớm, quý vị vẫn còn vé để mà tham dự chương trình, hoặc quý vị có thể ghé đài VOVN ngày mai. Chúng tôi vẫn mở cửa từ mai từ 9 giờ cho đến 3 giờ chiều. Nếu quý vị đến đài VOVN 2900 đường Travis để lấy những cái vé cuối cùng còn lại trong cái chương trình này, chúng tôi mở cửa ở 2900 Travis từ 9 giờ sáng mai cho đến 3 giờ chiều ở phòng bác sĩ Thăng đó, tức là 2900 đường Travis, phòng chữ B, thì quý vị có thể đến lấy vé được. Hoặc nếu không thì quý vị có thể đến đến chỗ trình diễn sớm, thì chúng tôi nếu còn vé chúng tôi sẽ mời quý vị. Và Phương Hoa tin là vé ở trên lầu thì chắc quý vị có thể có được vào ngày mai và cơ hôm đó. Chứ còn vé ở dưới nhà thì thú thật chúng tôi không còn vé để mà gửi đến quý vị nữa. Mong là quý vị thông cảm. Và Phương Hoa đã đến cái lầu của chỗ trường đại học UFS rồi. Lý tưởng, chỗ ngồi rất đẹp, cũng như trên lầu thôi. Trên lầu với dưới nhà nó không khác gì nhau lắm. Có khác chăng một tí là quý vị nhìn nó hơi cao, phải nhìn hơi xuống thôi. Chứ còn cái âm thanh thì quý vị bảo đảm quý vị sẽ nghe như là ở mọi chỗ. Và Phương Hoa đã xem rồi, không tốt Phương Hoa không dám bán cho quý vị đâu. Đó là một điều. Điều thứ hai nữa là cái đường đi thì thật sự ra là đã có in ở đằng sau cái vé. Nhưng mà Phương Hoa cũng xin nói lại và nói chậm để quý vị có thể ghi để khỏi lạc. Là thưa quý vị, nếu mà quý vị đi ở bất cứ một nơi nào mà quý vị từ downtown thì quý vị lấy đường 45 sao. Thí dụ như quý vị từ đường 10 nhưng mà quý vị cũng phải đi ngang qua downtown để mà chuyển vào cái đường 45 sao. Mà nếu mà từ downtown mà vào 45 sao thì quý vị exit cái đường số 5. Cái đường số 5 này nó là sau cái đường exit Calhoun. Nhưng mà nếu mà quý vị đi vào Calhoun thì vào được trường đại học UFS đấy. Nhưng mà vào bên trong đó quý vị phải cạo trái cạo phải, rất là khó để mà tìm. Thì chi bằng quý vị đừng có vào cái exit đường Calhoun. Quý vị bỏ cái exit Calhoun thì cái exit kế cận đó chính là exit đường số 5. Cái đường số 5 này có nhiều quý vị nói là tôi nhìn ở trên cái map ở internet không thấy có. Thì cũng đúng là bởi vì cái đường này họ làm riêng để chỉ dẫn vào đường đại học thôi. Thành ra quý vị bỏ Calhoun, quý vị đi vào đường số 5 thì quý vị sẽ một đoạn rất là ngắn thì quý vị sẽ thấy ngay một cái đèn xanh đỏ. Thì cái đèn xanh đỏ đó chính là cái đường University Drive. Mà cái đường University Drive đó quý vị quẹo tay mặt thì quý vị sẽ đi thẳng vào trong cái cổng số 1 của trường đại học UFS. Và khi bước vào cái cổng số 1 là có cái trạm gác ngay ở cái đầu đường Calhoun với lại đường University Drive đó, thì là quý vị thấy nhiều parking là quý vị có thể đậu xe ngay. Và cái quý vị sẽ nhìn thấy ngay cái building ở cuối cái con đường University Drive đó là chính là cái Curlin Hall Performance của trường đại học UFS. Phương Hoa thấy là đường đi rất là simple, rất là dễ, với điều kiện là quý vị phải nằm được cái con đường 45 sao từ downtown. Từ downtown quý vị phải lấy 45 sao. Nhưng mà nếu từ Galveston thì quý vị lại phải đi từ 45 thì phải lấy 45 knot. Tại vì hoặc là quý vị ở khu South Bell thì quý vị phải đi 45 knot lên lại cái phía này thì mới được. Thành ra nếu mà quý vị từ Galveston hay từ South Bell đi thì quý vị lấy 45 knot. Thì trong trường hợp đó quý vị sẽ exit đường Elgin. Quý vị quẹo trái trên đường Elgin thì nó sẽ gặp luôn cái đường University Drive thì nó lại vào thẳng ngay như thường lệ. Thành ra Phương Hoa nói lại với quý vị là từ 45 sao quý vị lấy đường exit là đường số 5. Đường exit số 5 này thì nó sau cái đường exit Calhoun, bởi vì cái Calhoun vào nó khó cho nên quý vị lấy đường số 5. Thì đi một đoạn rất là ngắn thì quý vị sẽ thấy một cái đèn xanh đỏ, thì đó chính là đường University Drive. Quý vị quẹo mặt trên đường University Drive gặp một cái đèn xanh đỏ thứ nhì nữa, thì chính cái đèn xanh đỏ thứ nhì đó là cái cổng của trường đại học UFS. Quý vị bắt đầu parking và quý vị đi vào tận cùng. Thì mong quý vị tới sớm một tí. Mà nếu mà quý vị có lỡ mà không có lạc đường thì quý vị gọi vào cho Phương Hoa ở cái số điện thoại là 832-618-4378. Phương Hoa xin nhắc lại, nếu quý vị có lỡ lạc đường, quý vị có thể gọi cho Phương Hoa lại ở cái số là 832-618-4378. Nhưng mà Phương Hoa mong là quý vị sẽ không lạc, bởi vì nó rất là giản dị. miễn sao là quý vị phải nằm ở trên đường 45 sao kể từ Đao Thao, thì quý vị đi đường số 5 vào, exit đường số 5 vào thì quý vị không thể lạc được. Nhưng mà nếu mà quý vị từ Sao Bell thì quý vị lại phải đi đường 4, lấy cái 4 hướng 45 north thì quý vị phải đi exit đường LG. Thành ra tất cả quý vị ở đường 10, quý vị ở đường 59 lên thì quý vị đều phải tìm cách để vào đường 45 sao. Thì Phương Hoa tin là quý vị sẽ đến đúng giờ thôi. Và thưa quý vị, còn có một ngày nữa thôi, ngày mai thì chúng tôi cũng tất cả các ban nhạc với mọi người đang tập dượt. Và ngày mai là vì đài VOVN không có chương trình, cho nên là hôm nay cái chương trình chót đây, nếu mà quý vị thính giả ở nhà có một cái câu hỏi nào thắc mắc nữa, Phương Hoa còn 2-3 phút nữa trước khi dứt làn sóng, thì quý vị cứ gọi vào đài của 523-0302 thì Phương Hoa xin trả lời nốt quý vị trong cái giờ phút chót này. Cái số điện thoại quý vị muốn hỏi bất cứ một cái câu hỏi gì cho cái chương trình ngày mai, ngày Chủ nhật 15 tháng 8, chương trình kỷ niệm 10 năm của đài VOVN, quý vị cứ gọi vào đài cho Phương Hoa ở cái số này vào giờ phút đây đây là 713-523-0302. Phương Hoa xin trả lời quý vị để mà mong là quý vị sẽ không có bị lạc đường. Vâng, Phương Hoa xin mời quý vị đang đứng dây lên tiếng ạ.
Dạ, thưa xin kính chào chị Phương Hoa.
Dạ vâng ạ, xin chào chị ạ.
À, xin chị vui lòng lặp lại cái đường đi đến.
Dạ vâng, không biết chị ở khu nào chị nhỉ?
Dạ, thưa 59 sao.
Vâng, chị ở 59 sao, thí dụ như đường Bel Air chẳng hạn phải không chị?
Vâng ạ.
Thì vâng, thì chị gặp đường 59 thì từ Bel Air chị phải lấy 59 north chị nhé.
Vâng.
Chị cứ đi trên đường 59 north cho đến khi cái giao điểm giữa 59 và 45.
Vâng.
Thì chị lấy 45 sao ạ.
Vâng.
Sau khi chị vào 45 sao thì chị đi qua cái exit đường Can Hôn, thì cái exit sau đó là cái exit số 5, tức là đi vào đường số 5. Nó gọi là đường số 5, tức là nó là đoạn đường ngắn, là cái đường mà người ta làm riêng để cho các học trò đi vào đường đại học đấy. Thì vào đường số 5 thì chị sẽ gặp cái University Drive, thì chị quẹo tên mặt trên University Drive thì sẽ đi thẳng vào trong trong cái hôn của cái trường đại học đấy chị.
Vâng, cảm ơn chị.
Vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Vâng, thưa quý vị, cô Đoan Trang nói là chương trình đến đây là cũng hết giờ. Mong là quý vị không có bị lạc và mong quý vị đến sớm để chúng ta có thể an tọa trước khi giờ trình diễn khai mạc. Và cảm ơn quý vị thính giả rất là nhiều và hẹn gặp quý vị vào ngày 15 tháng 8 lúc 2 giờ trưa tại University Cologne Hall. Xin cảm ơn quý vị.